Có một câu chuyện thế này. Ở Anh, một giáo viên nhạc nữ bị bỏ tù vì có quan hệ tình cảm với học sinh. Vài ngày sau, một tờ báo nhận được thư nặc danh. Người viết cũng là giáo viên, thừa nhận là mình từng ở trong hoàn cảnh tương tự, nhưng lại không hề thấy tội lỗi. Bức thư kết thúc bằng một câu mà tôi cứ phải nghĩ mãi. Điều đó có thể là phi đạo đức, nhưng nó không sai.
Phi đạo đức, nhưng không sai.
Câu này, nó vừa gây sốc, mà vừa hé lộ ra một cái vùng xám khổng lồ. Nó ám chỉ rằng đạo đức là chuyện cá nhân, còn đúng và sai lại là một hệ quy chiếu khác, có thể là luật pháp trắng. Chào mừng đến với buổi trò chuyện hôm nay, nơi chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách cái ý tưởng có phần khó chịu này, đặc biệt là trong thế giới kinh doanh và quản trị nhân sự. Chúng ta sẽ đào sâu vào các nguồn tài liệu để xem các doanh nghiệp định nghĩa và đối mặt với đạo đức như thế nào. Từ những quy tắc ứng xử chính thức cho đến những tình huống tiến thoái lưỡng nan không có trong sách vở. Và quan trọng nhất là trong môi trường làm việc hiện đại đầy áp lực, ranh giới giữa phi đạo đức và không sai thực sự nằm ở đâu. Được rồi, để bắt đầu thì chúng ta cần một định nghĩa chung đã. Khi nói đến đạo đức, chúng ta đang nói về cái gì? Trong triết học phương Tây, các tư tưởng này đã có từ rất lâu rồi đúng không ạ?
Đúng vậy. Từ thời Aristotle, ông đã nói về các đức hạnh như lòng quảng đại, sự công bằng, tức là những phẩm chất không chỉ tốt cho cá nhân mà nó còn củng cố cả cộng đồng nữa. Hàng nghìn năm sau, thì các nhà triết học như Jeremy Bentham và John Stuart Mill đưa ra một góc nhìn khác, thực tế hơn một chút. Đó là hành vi đạo đức là hành vi tạo ra lợi ích lớn nhất cho số đông.
À, chủ nghĩa vị lợi.
Chính xác. Về cơ bản, nó là một phép tính. Hành động nào mang lại nhiều hạnh phúc nhất và ít đau khổ nhất cho nhiều người nhất.
Nhưng ngay cả cái phép tính đó nghe cũng phức tạp quá. Ai là số đông? Lợi ích là gì? Và đây chính là lúc mọi thứ trở nên rối rắm trong thực tế, khi có sự va chạm giữa đạo đức cá nhân, chính sách công ty và luật pháp.
Chính xác. Hãy xem xét một ví dụ rất thời sự nhé. Nhiều tập đoàn công nghệ khổng lồ kiếm hàng tỷ đô la lợi nhuận ở một quốc gia, nhưng lại chỉ trả một khoản thuế rất nhỏ, gần như là tượng trưng.
Vâng.
Họ làm điều này bằng cách đặt trụ sở ở những thiên đường thuế. Về mặt pháp lý, họ hoàn toàn không sai. Các luật sư của họ đảm bảo điều đó.
À, vậy thì đây chính là một ví dụ kinh điển của phi đạo đức nhưng không sai ở quy mô tập đoàn rồi.
Đúng vậy. Về mặt luật pháp thì họ trong sạch.
Nhưng về mặt đóng góp cho lợi ích của số đông, như Bentham và Mill nói, thì rõ ràng là không.
Một ví dụ khác là luật pháp có thể lấn át cả đạo đức cá nhân. Ở Pháp, luật cấm nữ sinh mặc bồ ca đến trường. Ở Anh, một số công ty có chính sách cấm nhân viên đeo biểu tượng tôn giáo. Dù một cá nhân cảm thấy việc thể hiện tín ngưỡng của mình là một điều đúng đắn về mặt đạo đức, thì luật pháp và chính sách của công ty vẫn có hiệu lực cao hơn. Ba hệ thống này, cá nhân, công ty, luật pháp, không phải lúc nào cũng đồng điệu với nhau.
Nghe hơi lạ, nhưng mà một công ty vốn dĩ chỉ là một thực thể trên giấy tờ, liệu có thể có đạo đức được không? Hay đạo đức chỉ dành cho con người thôi? Tôi thấy có hai học giả, Blanchard và Peale, cho rằng có thể. Họ còn nói một câu rất kêu. Các nhà quản lý có đạo đức là những nhà quản lý chiến thắng.
Đúng. Luận điểm của họ khá thú vị. Họ cho rằng lòng tự trọng là cốt lõi của hành vi đạo đức. Khi một người cảm thấy tốt về bản thân, họ sẽ có sức mạnh nội tại để chống lại những áp lực bên ngoài. Áp lực từ sếp, từ mục tiêu doanh số và làm điều đúng đắn.
Vậy là đạo đức mang lại một loại lợi nhuận.
Đúng. Một loại lợi nhuận về mặt tâm lý, giúp người ta chiến thắng.
Khoan đã. Vậy có nghĩa là họ đang dùng chính ngôn ngữ của lợi ích cá nhân, của sự chiến thắng để bán một ý tưởng về sự vị tha và đúng đắn. Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn nhỉ? Giống như đang cố thuyết phục người ta làm điều tốt chỉ vì nó có lợi cho họ.
Một sự mâu thuẫn rất tinh tế. Đó chính là lời phê bình nhắm vào họ. Cách tiếp cận này nghe cũng rất thực dụng và sinh lợi, không khác gì những hành vi mà họ đang chỉ trích. Có lẽ một định nghĩa thực tế hơn đến từ từ điển tiếng Anh Oxford. Nó định nghĩa đạo đức, tức là ethics, là một bộ quy tắc ứng xử được một nhóm hoặc một ngành nghề cụ thể coi là đúng đắn.
À, điểm mấu chốt ở đây là sự đồng thuận của tập thể.
Đúng vậy, nó không phải là cảm tính cá nhân, mà là tiêu chuẩn chung của một nhóm. Trong môi trường đó, không có chỗ cho câu nói, đối với tôi thì nó không sai.
Điều này dẫn chúng ta đến các bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Giống như luật sư thì không được đại diện cho hai khách hàng có lợi ích đối đầu nhau. Hay bác sĩ thì tránh có quan hệ tình cảm với bệnh nhân. Đây không chỉ là những quy tắc suông mà nó còn có lý do rất thực tế.
Chính xác, để họ làm việc hiệu quả và giữ được sự khách quan. Và ngành y có lẽ là ngành đi đầu trong việc thảo luận về đạo đức. với lịch sử từ thời Hippocrates cách đây hơn 2.400 năm. Gần đây, có một nỗ lực để xây dựng một bộ quy tắc đạo đức y khoa toàn cầu và họ đã đúc kết được 4 nguyên tắc cốt lõi. Thứ nhất là làm điều thiện, tức là luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của bệnh nhân. Thứ hai là không làm điều ác, một câu thần chú nổi tiếng là trước hết đừng gây hại.
Hai nguyên tắc này nghe có vẻ giống nhau, nhưng thực ra là khác. Làm điều thiện là chủ động.
Vâng.
Còn không làm điều ác là một giới hạn tối thiểu phải tuân thủ. Thế còn hai nguyên tắc kia là gì ạ?
Nguyên tắc thứ ba là quyền tự chủ. Bệnh nhân có quyền được thông tin đầy đủ và đưa ra quyết định về cơ thể của mình, kể cả việc từ chối điều trị. Và cuối cùng là công bằng. Nó liên quan đến việc phân phối các nguồn lực y tế khan hiếm, như ai sẽ được nhận nội tạng cấy ghép, ai được dùng máy thở khi có đại dịch.
Những nguyên tắc này từ y khoa nghe rất cao cả, nhưng tôi đang tự hỏi liệu chúng có thực sự áp dụng được vào một môi trường kinh doanh vốn dĩ rất cạnh tranh không?
Nguồn tài liệu của chúng ta có một gợi ý rất hay. Thử thay từ bệnh nhân bằng nhân viên. Mọi chuyện sẽ ra sao?
Một bài tập tư duy rất mạnh mẽ. Hãy thử xem nhé. Làm điều thiện, hành động vì lợi ích tốt nhất của nhân viên. Không làm điều ác, không tạo ra một môi trường làm việc độc hại gây stress. Quyền tự chủ, nhân viên có quyền được biết thông tin và tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến họ. Và công bằng, phân phối lương thưởng, cơ hội thăng tiến một cách công bằng.
À, một nhóm học giả thậm chí còn mở rộng bộ quy tắc này cho doanh nghiệp và thêm vào một nguyên tắc thứ năm.
Đó là nguyên tắc gì vậy ạ?
Đó là trách nhiệm. Nguyên tắc này nói rằng mỗi người chúng ta đều có những kỳ vọng và nghĩa vụ nhất định đối với bản thân và chúng ta cũng mong đợi điều tương tự từ người khác trong một mối quan hệ công việc. Nó bao gồm cả việc giữ lời hứa, chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Nghe đến đây tôi cứ ngỡ mấy khái niệm như trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp hay CSR là một khái niệm của thế kỷ 21. Nhưng hóa ra từ gần 200 năm trước, những ông chủ nhà máy như Cadbury ở Anh đã nghĩ về nó rồi. Chỉ là cách gọi của họ khác thôi, đúng không ạ?
Đã đặt nền móng cho CSR. Carnegie có hai nguyên tắc rất rõ ràng. Một là nguyên tắc từ thiện. Những người giàu có, may mắn hơn, có nghĩa vụ đạo đức phải giúp đỡ những người kém may mắn. Hai là nguyên tắc quản gia. Họ nên coi tài sản khổng lồ của mình không phải là của riêng, mà là được xã hội ủy thác để sử dụng cho những mục đích tốt đẹp.
Nhưng ngày nay thì CSR đã trở thành một thuật ngữ phổ biến, đôi khi còn bị lạm dụng nữa. Có quan điểm cho rằng mục tiêu duy nhất của kinh doanh là tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông và mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.
Đó là quan điểm của nhà kinh tế học Milton Friedman. Nhưng ngày càng có nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp không đồng tình. Lord Brown, cựu CEO của BP, đã nói một câu rất đáng suy ngẫm. Doanh nghiệp tồn tại để hợp tác. Với xã hội, doanh nghiệp phải tương tác với tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi họ và phải nói sự thật.
Nghe thì hay đấy, nhưng mà BP, công ty của ông ấy, lại có một lịch sử bê bối môi trường khét tiếng. Liệu đây có phải là một trường hợp nói thì hay nhưng làm thì dở không? Hay lời nói của ông ấy vẫn có giá trị bất chấp hành động của công ty?
Đó chính là điểm mấu chốt của CSR hiện đại, tính xác thực. Và nó dẫn chúng ta đến một vấn đề nan giải khác của CSR. Nhà báo Stephen Stern đã chỉ ra rằng CSR sẽ thất bại thảm hại nếu nó chỉ được dùng cho mục đích PR để đánh bóng tên tuổi. Ông viết, vấn đề không phải là bạn đền đáp xã hội bao nhiêu, mà là cách bạn kiếm tiền ngay từ đầu.
Lại quay về câu chuyện, phi đạo đục nhưng không sai. Một công ty có thể gây ô nhiễm môi trường, tức là cách kiếm tiền sai trái, nhưng sau đó lại tài trợ xây trường học. Một hành động đền đáp có vẻ đúng đắn.
Và chớ trêu thay, bộ phận nhân sự, tức là HR, đã từng tự rơi vào cái bẫy này. Trong nỗ lực nâng cao vị thế và có một chỗ đứng trong ban lãnh đạo, nhiều phòng HR đã tình nguyện nhận trách nhiệm về mảng CSR, nhưng họ đã thất bại vì những vấn đề lớn của CSR thời điểm đó như biến đổi khí hậu hay tính liêm chính của ngành ngân hàng đều nằm ngoài tầm hiểu biết và chuyên môn của họ. Họ đã tự đặt mình vào một vị thế bất khả thi.
Vậy để kiểm soát những hành vi sai trái đó, chúng ta có cơ chế tố giác, whistleblowing, tức là một nhân viên trong công ty đứng ra vạch trần sai phạm.
Đúng vậy. Và để hỗ trợ họ, ở Anh có một tổ chức từ thiện tên là Public Concern at Work, chuyên cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí. Điều thú vị là, giám đốc của tổ chức này cho biết, kể từ khi họ tồn tại, phần lớn các vụ việc được giải quyết trong nội bộ.
Thật sao? Tôi lại nghĩ việc có một đường dây nóng bên ngoài sẽ khuyến khích người ta tố giác ra ngoài nhiều hơn chứ. Việc giải quyết nội bộ có thực sự là một dấu hiệu tốt, hay đó là dấu hiệu cho thấy các công ty đang dập lửa nhanh hơn để tránh tai tiếng?
Đó là một câu hỏi rất hay. Có thể là cả hai. Một mặt nó cho thấy các công ty đang xem xét các khiếu nại một cách nghiêm túc hơn. Mặt khác, nguy cơ bị ém nhẹm hoặc người tố giác bị trả thù vẫn luôn tồn tại. Nó cho thấy sự phức tạp của việc thực thi đạo đức ngay cả khi có cơ chế hỗ trợ.
Và sự phức tạp này còn nhân lên gấp bội khi chúng ta nhìn ra quy mô toàn cầu. Đạo đức không phải là một khái niệm phổ quát. một nghiên cứu so sánh nhận thức của các nhà quản lý Mỹ, Pháp và Đức về việc hối lộ để có được hợp đồng đã cho thấy kết quả đáng kinh ngạc.
Cực kỳ đáng kinh ngạc. 39% người Mỹ cho rằng hối lộ là phi đạo đức. Con số này ở người Pháp chỉ là 12%, và không một nhà quản lý Đức nào trong khảo sát cho rằng đó là phi đạo đức.
Không một ai.
Không một ai. Họ có thể coi đó là một chi phí kinh doanh không thường. Để đối phó với vấn đề này, Anh đã ban hành đạo luật chống hối lộ năm 2010, một trong những luật nghiêm khắc nhất thế giới, áp dụng cho cả các công ty Anh hoạt động ở nước ngoài. Thách thức lớn nhất của HR toàn cầu chính là làm sao để dung hòa các tiêu chuẩn đạo đức khác nhau này.
Vậy là chúng ta đang đối mặt với một loạt thách thức đạo đức rất lớn, cả hiện tại và tương lai gần. Nguồn tài liệu chỉ ra 3 lĩnh vực nóng mà bộ phận nhân sự phải đi đầu. Đầu tiên là chính cuộc sống trong doanh nghiệp.
Đúng vậy. Chúng ta đang nói về stress, kiệt sức và bắt nạt tại nơi làm việc. Căng thẳng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng nghỉ ốm. Các khảo sát ở Anh và Mỹ cho thấy một con số đáng buồn. Khoảng một nửa số người lao động không thích công việc của họ. Thêm vào đó là cảm giác bất an về việc làm ngày càng tăng, ngay cả ở các vị trí quản lý cấp trung vốn từng được coi là an toàn. Nếu áp dụng nguyên tắc y khoa vào đây, rõ ràng nhiều công ty đang vi phạm nguyên tắc, không làm điều ác.
Thách thức thứ hai đến từ công nghệ thông tin. Máy tính, email, các cuộc họp trực tuyến đang thay đổi hoàn toàn cách chúng ta làm việc và tương tác.
Nhà lý thuyết quản trị Henry Mintzberg từng quan sát rằng các nhà quản lý hiệu quả thực sự thích giao tiếp bằng lời nói, thích những thông tin không chính thức như tin đồn hay các cuộc trò chuyện tình cờ. Công nghệ đang tạo ra một sự cô lập đáng sợ. Nhân viên văn phòng dành nhiều thời gian nhìn vào màn hình hơn là nói chuyện với đồng nghiệp ngồi ngay bên cạnh. Và bây giờ, chúng ta đang đứng trước một làn sóng mới. Robot và trí tuệ nhân tạo được dự đoán sẽ thay thế hàng loạt công việc hành chính, lặp đi lặp lại.
Và điều đó lại quay về vấn đề đạo đức cốt lõi. Nếu một công ty quyết định tự động hóa hàng loạt và sa thải 500 nhân viên để tăng lợi nhuận, về mặt pháp lý họ hoàn toàn không sai. Nhưng về mặt đạo đức, với những nguyên tắc như làm điều thiện hay trách nhiệm mà chúng ta vừa bàn, thì sao? Trách nhiệm của họ với những nhân viên đã cống hiến đó kết thúc ở đâu?
Một câu hỏi không có câu trả lời dễ dàng. Và nó dẫn thẳng đến thách thức thứ ba, một vấn đề cực kỳ nhức nhối, chênh lệch thu nhập.
Khoảng cách giữa người được trả lương cao nhất và người được trả lương thấp nhất trong cùng một công ty ngày càng bị kéo giãn đến mức phi lý. Một báo cáo của Ủy ban lương cao ở Anh đã đi đến kết luận rằng đang có một cuộc khủng hoảng ở đỉnh cao của giới kinh doanh Anh. Vậy giải pháp là gì? Chỉ ngồi phàn nàn thôi sao?
Báo cáo đó đã đưa ra một đề xuất cụ thể và khá táo bạo. Đại diện của nhân viên nên có một ghế trong các ủy ban quyết định lương thưởng cho lãnh đạo cấp cao. Và câu hỏi được đặt ra là ai có đủ tiêu chuẩn hơn những chuyên gia nhân sự, những người hàng ngày xử lý hệ thống lương và phúc lợi của toàn bộ nhân viên để đảm nhận vai trò này?
Đây là một cơ hội để HR thực sự thể hiện vai trò chiến lược và đạo đức của mình. Như vậy, qua cuộc trò chuyện này, có thể thấy đạo đức trong kinh doanh không phải là một thứ mơ hồ, chỉ dựa vào cảm tính. Nó là một mạng lưới chằng chịt giữa luật pháp, chính sách công ty, quy tắc nghề nghiệp và các chuẩn mực văn hóa, đôi khi còn mâu thuẫn lẫn nhau. Chúng ta đã đi từ chủ nghĩa gia trưởng của thế kỷ 19 đến CSR như một công cụ quản trị danh tiếng, và giờ là đối mặt với những câu hỏi hóc búa do toàn cầu hóa và công nghệ đặt ra.
Đúng vậy. Và trước khi kết thúc, tôi có một suy nghĩ cuối cùng này. Nguồn tài liệu của chúng ta nói về sự suy giảm vai trò của công ty như một thể chế xã hội. Công nghệ và làm việc từ xa đang dần xóa đi ý thức cộng đồng, sự gắn kết mà nơi làm việc từng mang lại. Nhưng cũng chính các tác giả khác, Wright và Smile, lại nói về tiềm năng sáng tạo vô hạn ở một nơi làm việc biết nuôi dưỡng tâm hồn.
Vâng.
Điều này đặt ra một câu hỏi lớn cho tương lai. Khi tự động hóa và làm việc từ xa có khả năng phá vỡ cộng đồng công sở truyền thống mà chúng ta đã biết trong hơn một thế kỷ, doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với những trách nhiệm đạo đức mới nào? Liệu công việc của họ có còn đơn thuần là quản lý năng suất hay họ còn có một nghĩa vụ sâu sắc hơn là giúp nhân viên tạo ra ý nghĩa và sự kết nối mà họ từng tìm thấy một cách tự nhiên ở văn phòng? Đó có lẽ là thách thức đạo đức lớn nhất đang chờ đợi chúng ta.